Nam mô a Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô a Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 12 tháng 6 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có buổi Phật pháp hàng tuần với đại chúng. Tối nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, chúng ta đang học Kinh Đại Bi, chủ đề là trách nhiệm Phật trao, và chiều nay là kỳ thứ năm. Hôm rồi mình học về cái phần mà Đức Phật đã dạy về các hành là vô thường. Thì đại chúng nhớ chữ hành nghĩa là biến đổi. Tất cả các hành là vô thường, nghĩa là tất cả những sự gì mà nó có cái sự kết hợp mà nó liên tục, nó thay đổi thì gọi là hành. Vì vậy cho nên nó trong ngũ uẩn á, sắc thọ tưởng hành á, nó cũng là cái nghĩa đó. Nhưng mà trong nói chữ hành thêm một uẩn là để thấy được cái tầm quan trọng của cái hành đó, của tất cả một cái biến đổi đó. Bây giờ mình tiếp tục. Thì Đức Phật nói rằng các hành trong khoảnh khắc như điện chớp, nhưng sẽ không có ai nói ha. Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, chư Phật do thấy rõ tất cả các hành là chuyển động, là vô thường, là pháp biến đổi, là pháp tận diệt, như điện chớp, như mộng huyễn, như tiếng vang. Đó. Thì Đức Phật đưa những cái ví dụ để mà đưa những cái ví dụ để mình thấy các cái sự biến đổi này nó như thế nào. Các biến đổi này là vô thường, là pháp biến đổi, là pháp tận diệt, như điện chớp, mấy cái điện xẹt ở trên trời nó xẹt cái, như mộng huyễn tức là như một giấc mộng không có thật, như tiếng vang, đánh lên một tiếng thì nó vang rồi là nó mất. Cho nên đã dạy các hành như điện chớp, như mộng huyễn, như tiếng vang. Người trí nghe lời dạy ấy, bèn quan sát tướng trạng của các pháp, hiểu được ý nghĩa của lý nhân duyên, cho nên cũng thấy rõ được các hành là chuyển động. Đại chúng để ý cái chữ là hiểu được ý nghĩa của lý nhân duyên. Người học Phật á, người Phật tử là phải hiểu được cái lý nhân duyên. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái chân lý về tất cả mọi sự có mặt, cái gì cũng đều do nhân duyên mà có mặt. Ví dụ như là một cái hạt mình gieo xuống đất, nếu mà nó không có những cái duyên như là đất, như là nước, như là mặt trời, như là không khí, thì không có những cái duyên đó, những cái điều kiện đó. Chữ duyên nghĩa là những điều kiện đó nó giúp cho cái hạt giống đó phát sinh, thì mình không thể nào có cái cây đó được, có cái trái đó được. Cho nên ngay cả chúng ta cũng là duyên, là lý nhân duyên. Thí dụ mình muốn đóng một cái bàn mà mình chỉ có đinh mà không có gỗ thì làm sao có được cái bàn? Bây giờ có đinh có gỗ mà không có người đóng cũng không được. Cho nên người đóng là một nhân, gỗ là một nhân, đinh là một cái nhân, rồi cái búa là một cái nhân, rồi tất cả những cái nhân đó kết lại với nhau để gọi là duyên, rồi chúng ta có được cái bàn này. Đó. Cho nên người học Phật là phải thấy được cái ý nghĩa của lý nhân duyên, cho nên cũng thấy rõ các hành là chuyển động, phải chuyển động không? Thí dụ như hồi nãy đem một cái miếng tấm, một cái tấm ván vô chưa có gì hết, rồi có cây cưa cưa nó, Cưa xong rồi thì trong vòng một tiếng đồng hồ sau là tự nhiên mình thấy có một cái bàn nhỏ nhỏ. Vậy thì hồi nãy là một tấm ván, vậy mà do cái hành nó chuyển cho nên rồi một tiếng sau có cái bàn. Hồi nãy đi mua một bó hoa về chưa gì hết, tự nhiên một tiếng đồng hồ sau có một bình hoa. Như vậy thì các hành là duyên sinh, và vì duyên sinh cho nên nó có chuyển biến. Cho nên thấy rõ được các hành là chuyển động, là vô thường, là phép biến đổi. Cắm hoa lên đẹp, rồi mấy ngày sau bắt đầu nó héo dần héo dần. Ở đây ai trong chùa này là biết mấy cây bồ đề này hết nè. Anh Phật tử anh trồng rồi anh chăm chút anh đem lên đây, rồi cả chùa xúm nhau chăm chút, nhưng mà chừng tháng sau à là nó trụi lũi hết trơn vậy đó, rồi cái phải trả về cho ảnh đó. Các hành là biến chuyển cho nên nó biến đổi. Pháp là tận diệt, các pháp luôn luôn bị ly tán, bị hủy hoại theo thời tiết, luôn luôn thay đổi. Trời mà lạnh thì bắt đầu chuyển lạnh là lá nó vàng, lá nó vàng thì nó sẽ rụng. Mà hễ mà trời mà ấm thì bắt đầu cây cối nó xanh mầm. Mà cho dù trời mà, nhưng mà nếu mà trời nóng chỉ là một duyên thôi, không có đủ nước nó cũng không lên được, mà thậm chí nó chết queo luôn vì nó quá khô. Cho nên thời tiết thay đổi, có những cái cây nó sẽ xanh, nhưng mà với điều kiện trời ấm là một việc, nhưng mà nếu trời lạnh nó cũng chết. Edmonton mình là thỉnh thoảng là mùa hè tháng 6 rồi mà lâu lâu có một trận tuyết, phải không? Lâu lâu tháng 6 mà vẫn có tuyết. Trồng cà, trồng rau gì nó tự nó lên, rồi đâu khoảng chừng tháng 6 cái tự nhiên ở đâu có một cây tuyết rơi xuống chừng ngày hai ngày thôi. Nhưng mà rồi có thể nó mới lú lên do lạnh quá, nó chín lạnh, nó chết luôn. Hồi sáng này có một thầy gửi cho Pháp Hòa một cái hình. Cái hình này là cái đại giới đàn Thanh Lương Địa ở làng Mai Pháp Quốc năm 2008, cách đây là 13 năm. Thì Pháp Hòa có mặt trong đại giới đàn đó, và Pháp Hòa được sư ông và đại chúng cho lên để nguyện hương trong một trong những buổi lễ truyền giới. Và trong cái bức hình đó là Pháp Hòa đứng nguyện hương, rồi có quý hòa thượng, quý thượng tọa. Lúc đó nhìn mọi người khỏe trẻ, sư ông lúc đó còn ngồi chuông, nhưng bây giờ sư ông yếu lắm rồi, không có còn nói chuyện được, không có còn đi đứng bình thường được. Rồi trong cái bức hình đó có một chú Sa Di. Giờ nhìn lại chú đó có hai đứa con rồi. Rồi có những vị hòa thượng trong bức hình đó bây giờ đã theo Phật, thí dụ vậy. Và Pháp Hòa có trả lời cái thư đó. Pháp Hòa nói thiệt, cái thời gian đúng là một cái kỷ niệm đẹp, và không bao giờ mình có cái cơ hội mình trở lại những cái thời như vậy được. Ngày xưa lúc đó cũng bận việc, nhưng mà mỗi ngày con người mình nó việc nhiều hơn, nhưng mà cho dù việc nó vẫn y như vậy, nhưng mà tại sao mình chậm lụt hơn? Vì tuổi mình bắt đầu già yếu rồi. Cũng bao nhiêu công việc mà ngày xưa mình làm rất là nhiều, mình làm mình không thấy mệt, mà bây giờ cũng bao nhiêu việc đó mà mình làm mình cảm thấy mệt. Cho nên đúng là các pháp luôn luôn bị ly tán, bị hủy hoại, như thời tiết luôn luôn thay đổi. Sự trạng ấy có thể xảy ra trong khoảnh khắc, có thể xảy ra trong một ngày, một đêm, hay nửa tháng, một tháng, hoặc lâu hơn là một năm, trăm năm. Dù có kéo dài, đến một kiếp hay trăm kiếp, thì tất cả cũng phải hoại diệt. Thí dụ như nói chúc cho bác sống trăm tuổi, thì bất quá là nhiêu? Trăm tuổi thôi. Rồi bây giờ mình sanh lên cõi trời sống ngàn tuổi thì cũng nhiêu? Cũng ngàn tuổi thôi. Rồi bây giờ sanh lên cõi trời mà sống 10.000 tuổi cũng có cái số lượng. 1.000, 10.000 tuổi cũng hết. Nhưng là cỡ nào rồi nó cũng có cái thời gian của nó. Hôm bữa cơm kia đi dự một cái đám tang của bà cụ trăm tuổi. Thì cái anh con trai út mới kể cho Pháp Hòa nghe là Con bây giờ sống tới 60 mấy tuổi, 300 tuổi thì con út 60 mấy là phải rồi. Mấy ông anh lớn là 70-80 hết rồi. Thì ông mới nó kể qua nghe, ông nói trời ơi, con lần đầu tiên trong đời con chứng kiến một cái một sự ra đi của một người mà đến nỗi con không có tưởng được luôn. Tại vì bà còn rất là tỉnh, xong rồi anh cho bà ăn chiều xong cái nói thôi má nằm xuống má nghỉ đi, má đừng sợ gì hết á, con ngồi đây với má. Bà gật đầu, gật đầu xong cái bà lài người xuống, cái bà nằm, cái bà đi luôn. Mà đến mức độ là ảnh không tưởng được là má mình đi nữa. Đó. Ảnh mới nói trời ơi, con trong đời con chưa bao giờ con thấy cái chết mà con thấy con sát bên má con. Và anh nói con may mắn, cuộc đời con rất may mắn, và cuối đời con được bên cạnh má con đến cái hơi thở cuối cùng của má con. Thật ra mình mới thấy là cái trạng thái ấy xảy ra trong khoảnh khắc. Mà bây giờ cho kéo dài đến một kiếp hay 100 kiếp thì tất cả cũng hoại diệt. Gặp các tai nạn lớn như lửa đốt, nước cuốn, gió bay, tất cả đều phải hoại diệt. Đại địa và thế giới có rồi cũng hoàn không. Cả thế giới này, cả sơn hà đại địa này, tất cả cho dù mình nói nó kiên cố, nhưng mà tại vì kiên cố so với ai? So với mình. Nhưng mà không thể kiên cố so với cái vô thường của biến đổi. Có những cái tảng đá, có những cái tảng đá người ta đục đẽo, rồi lúc đục đẽo thì rất là rõ nét, rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà nó ở ngoài trời một khoảng thời gian sau thì sao? Do gió, do mưa, do tất cả những cái biến đổi của thời tiết, từ từ tự nhiên nó mờ hết. Quý vị nhìn những tấm bia đá, những tượng đá, có những tượng bây giờ những cái nơi cổ mình đến á, mờ mờ cái dáng vậy thôi, chứ không còn rõ ràng nữa. Tại vì sao? Do thời gian, do biến đổi. Tất cả đều phải hoại diệt. Đại địa và thế giới có rồi cũng hoàn không. Các núi lớn như Thiết Vi, Đại Thiết Vi, Tu Di và các núi đen có rồi cũng hoàn không. Đây là Đức Phật đưa ra những cái ngọn núi mà theo cái truyền thuyết của Ấn Độ. Người Ấn Độ, Ấn Độ giáo họ tin đó, núi Thiết Vi nằm ở giữa. Rồi bao bọc núi Thiết Vi là có 8 biển và 8 núi. Và núi Đại Thiết Vi là một cái dòng, một cái núi, một cái viền sắt nó bao xung quanh nữa. Cho dù là như vậy, cho dù kiên cố như thế, cho dù to lớn như thế, thì có rồi cũng hoàn không. Mặt trời, mặt trăng và tinh tú có rồi cũng hoàn không. Có lúc sẽ mất hết ánh sáng, không còn chiếu soi, rồi rớt xuống bể nát. Các cung điện của chư thiên có rồi cũng tiêu diệt. Các nơi như kinh đô, thành ấp, xóm làng, rừng cây, ao hồ, vườn tược, dù xinh đẹp nhưng đã có sinh thì tất phải có diệt. Thỉnh thoảng mình nghe người ta khảo cổ, người ta phát hiện rằng ở dưới cái lòng đất đó là một kinh thành, là một cái thành phố. Như vậy thì sở dĩ bây giờ mình đứng trên mặt đất này là bây giờ thôi, chứ có thể trước kia ở dưới lòng đất đó. Là do cái gì? Do cái sự biến đổi lâu ngày nó chồng chất lên. Có những cái thành phố nó chôn vùi ở dưới đó. Giống như Pháp Hòa có kể đại chúng nghe là quý vị nào mà có đi qua bên Colorado, nó có một cái khu vực nó tên là Red Rock. Bây giờ là nguyên một khu núi, nhưng mà theo Pháp Hòa được biết là ngày xưa nó là cái đáy biển. Ngày xưa nó là cái đáy biển, mà bây giờ nó chính là những cái ngọn núi, những cái ngọn đồi. Cho nên mình hay kêu là bãi biển biến thành nương dâu. Hồi xưa là bãi biển, có thể bây giờ là đất liền. Có những nơi bây giờ mình sống, nó là ngày xưa nó là vùng biển. Cho nên ở đây là Đức Phật đưa những cái hình ảnh của biến đổi. Các nơi như kinh đô, thành ấp, xóm làng, rừng cây, ao hồ, vườn tược, dù xinh đẹp nhưng đã có sinh thì tất phải có diệt. Tất cả trời người sinh rồi lại diệt, diệt rồi lại sinh. Những người có trí thấy rõ tướng trạng của các pháp như thế thì tâm sinh nhàm chán, muốn xa lìa các pháp vô thường biến đổi tận diệt ấy, cho nên dùng lòng tin bình đẳng bỏ nhà đi xuất gia. Cái chỗ này đại chúng phải hiểu là cái chữ chán ở đây á, không phải là chán đời à, mà cái chữ chán ở đây là không còn tham đắm dính mắc những hình tướng mà mình có được nữa. Tại vì mình biết, vì vậy cho nên á, các ngài mới đi tìm một cái lòng tin, vì có cho nên á, thấy được cái biến đổi tận diệt ấy nên dùng lòng tin bình đẳng. Lòng tin bình đẳng là lòng tin gì? Lòng tin bình đẳng là mình tin rằng người này cũng sẽ già bệnh chết thì người này cũng sẽ già bệnh chết, chứ không có ai ngoại lệ. Cho nên khi mà Thái tử Siddhartha đó, ngài đi ra ngoài kinh thành rồi thấy cảnh già bệnh chết, mới hỏi Sa Nặc á, này là gì vậy? Sa Nặc mới nói, dạ thưa Thái tử, người này là bệnh á. Hỏi bệnh là sao? Nghĩa là không khỏe. Rồi chỉ có người này bệnh hay là sao? Nói dạ không, Thái tử cũng sẽ bệnh và tất cả mọi người cũng sẽ bệnh. Như vậy thì cái pháp vô thường nó bình đẳng không? Nó bình đẳng hết, nó không chừa bất cứ một người nào. Thí dụ bây giờ cái người đó là người mẫu, mà người mẫu thì người ta có rất nhiều những cái gì để giữ cho người ta trẻ đẹp. Nhưng mà thủy chung cái sự già nua bệnh tật nó cũng sẽ bình đẳng với một người mẫu, với hoặc là với một cái người bình thường. Cho nên rồi cái nhà này nó thay đổi, cái gì mà nó có hình tướng như xây dựng đây là thay đổi, thì cái nhà mà mình ở bình thường cũng sẽ hư sập, cái chùa cũng hư sập, chứ không phải nó cái chùa của Phật rồi là nó không thay đổi. Tất cả các pháp bình đẳng, nó vô thường trên vật chất, nó vô thường trên con người. Cho nên có cái bài cúng linh có câu đó, Đức Thế Tôn ngày xưa còn phải song lâm thị tịch, Tiên Thái Tổ còn có ngài nhất tử, Đạt Mã còn chích lý tây quy, nghĩa là Tổ Đạt Ma còn phải quẩy dép ra đi quy tây, cho nên không có ai ngoại lệ. Ông Bành Tổ sống 800 năm rồi cũng chết, không có ngoại lệ. Vậy thì đại chúng phải nhớ cái chữ là các pháp là bình đẳng. Vật chất nó cũng vô thường như thế, hoa cỏ nó vô thường, con người cũng vô thường, không ai ngoại lệ hết. Thí dụ như bây giờ mình tu thì cũng phải cũng có lúc mình đói bụng chứ, cũng có mệt chứ, đâu phải nó tu rồi không đói bụng. Dạ, là tu rồi cũng phải đi vệ sinh chứ. Như hôm trước hòa kể đại chúng nghe, có một hòa thượng đi về quê á, cái hòa thượng đi vô trong nhà vệ sinh, cái ở ngoài này rầm sầm xì, nó cho hòa thượng mà còn đi washroom nữa. Thì ngồi gầy gò trong nó mà gầy ghe gầy tức cười, gầy vô gầy kể nói, mấy đứa ở ngoài nó tới mình tu rồi chắc không biết. không có còn những cái biến đổi trong cơ thể. Cho nên tất cả các pháp bình đẳng. Vì mình muốn bình đẳng, nhưng mà mình thấy bình đẳng như vậy thì á, một người được giác ngộ thì muôn người cũng sẽ giác ngộ nếu họ chịu tu. Nó bình đẳng ở cái vô thường thì nó cũng bình đẳng ở cái tánh giác chứ, phải không? Mình không tu thôi, mình tu là sẽ có tiến bộ. Mình không học thôi, mình học thì sẽ có biết. Chứ làm sao nói không biết được. Dù lòng tin bình cho nên dùng lòng tin bình đẳng bỏ nhà để xuất gia. Đã hiểu rõ các hành như điện chớp, như mộng huyễn, như tiếng vang, lại thấy bóng mặt trời, mặt trăng, tinh tú vân vân in trong nước. Sao gọi là thấy những cái bóng đó in trong nước? Thấy nó sát bên vậy đó, nhưng mà không có chụp được, không có nắm bắt được, không có nắm bắt được. Mà trong kinh đó, các tổ hay đưa cái ví dụ mình giống như mình ôm danh, ôm lợi, ôm những cái gì mà mình có, cũng giống như một đứa nhỏ mà nó thấy trăng dưới nước mà nó cho là thiệt rồi nó nhào xuống nước, nó chụp vậy đó. Hồi đó Pháp Hòa mười mấy tuổi à, thì do đọc một cái bài viết đó, cho nên rồi tự nhiên lúc đó mình cũng có cái cảm hứng, sao Pháp Hòa cũng làm mấy câu thơ để diễn tả cái cảnh đó vậy đó. Ô kìa ánh trăng vằng vặc, long lanh trên án mặt hồ, trẻ thơ nô đùa nhau xuống, giật giành trăng sáng lô nhô. Dành hoài mà sao chẳng được, tranh hoài sao chẳng được tranh. Dành hoài mà sao chẳng được, tranh hoài sao chẳng được tranh. Thân tâm lũ trẻ mệt nhoài. Mình đưa cái hình ảnh đó xong bây giờ mình kết luận. Ta sống trong đời ảo mộng, lợi danh che lấp chân tâm. Suốt đời rủi dông tìm bắt, trắng tay phút cuối thật lầm. Đó có qua khoảng 10, chắc khoảng 17, 18 tuổi vậy. Do tâm đắc cái lời dạy đó mà tự nhiên lúc đó mình cảm ứng, mình viết những cái lời như vậy đó. Do suy nghiệm những trạng ấy mà thấu rõ đạo lý nhân duyên của vạn pháp, cho nên đạt được giác ngộ. Do quán như vậy cho nên có được cái giác ngộ. Cũng như người trí, cũng như những người trí nhờ được Phật chỉ dạy và các thiện hữu tri thức giúp đỡ, hoặc tự mình suy nghĩ mà biết rõ các hành là vô thường. Có ba cách. Một là do Phật giảng kinh cho mình nghe mình hiểu. Hai là gì? Do thiện tri thức giúp đỡ, ta nhắc nhở, ta khuyên mình. Ba là do gì? Do mình tự suy nghĩ mình hiểu được. Có không? Trên đời này thỉnh thoảng trong cuộc đời mình được một trong ba trường hợp đó không? Có chứ. Có nhiều khi mình không bao giờ mình thấu được cái lẽ đó, tự nhiên sao mình nghe một vị thầy giảng, ô bây giờ mình vỡ lẽ ra cái chỗ đó ha, hồi nào giờ sao mình không nghĩ. Có nhiều vị nói trời, trong cuộc đời có những cái nó thật là đơn giản nhưng mà mình không nghĩ ra, nhưng mà nhờ nghe các thầy hướng dẫn mà mình lại hiểu. Cho nên nhiều khi cái chuyện nó đơn giản vậy mà đứa nhỏ nó nhắc cái tự nhiên mình giật mình. Như Pháp Hòa kể đó, cái năm đó là khóa tu mùa hè cho mấy đứa nhỏ, thì Pháp Hòa mới tổ chức cho mấy em nó đi thăm các chùa ở trong thành phố Minh Tân này. Thì cái bữa đó đi tới chùa của người Campuchia, thì đi tới đó cái thì trời nóng quá chừng luôn. Thì mấy em nó ngồi mà nó chật chội, nó nóng quá, cái một cái đứa nhỏ kia nó tỏ vẻ khó chịu. Nó lấy cái tay nó mở cổ áo rồi nó ngồi nó khó chịu. Cái thằng nhỏ kia nó ngồi kế bên nó nói: nóng này mày chịu không nổi, nóng dưới địa ngục sao mày chịu nổi. Trời ơi, mình ngồi mình giật mình chứ. Thằng nhỏ này bữa nay nó khai thị cho mình á. Dễ sợ không? Có một em nhỏ nó cũng đi dự khóa tu nha, nó nghe cái bài pháp Tứ Diệu Đế. Có một hôm nọ ba mẹ nó ngồi cái trên xe đi chợ, cái tính em muốn cái này, anh muốn cái kia, hai chồng từ nhà tới tiệm mà cứ muốn hết này tới kia. Cái đứa nhỏ nó làm sao nó chồm tới nó nói: má má, thầy nói muốn nhiều khổ nhiều á. Đó, thiện hữu tri thức đó. Một đứa nhỏ nó đi, nó cứ hỏi bà nó: cuối tuần nào sao ba cũng đi làm hết trơn vậy, ba không ở nhà với con? Thì ổng muốn trấn vui cho nó mà: thì ba đi làm kiếm tiền mua đồ chơi cho con. Năm mới nay, nó nói sao? Năm mới nay con đủ đồ chơi rồi, con cần ba ở nhà. Là nó thực hiện cái gì? Thiểu dục tri túc. Nó đủ rồi. Có những cái đứa nhỏ cái tuệ giác. Nhiều khi người lớn, tại vì mình nghĩ một cái gì nó lớn lao thì mình kêu lại, có những cái nhỏ nhỏ mình không suy nghĩ tới. Cho nên trong cuộc đời có những người mà tại sao người ta nói những cái câu hay vô cùng, bây giờ mình nghĩ ra mình mới thấy nó hay. Cũng như người trí nhờ được Phật chỉ dạy và các thiện hữu tri thức giúp đỡ, hoặc tự mình suy nghĩ mà biết rõ các hành là vô thường. Như điện chớp, như mộng huyễn, như tiếng vang, rồi phát khởi lòng tin, bỏ nhà để xuất gia, hoặc chứng được quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán. Nếu theo con đường đại thừa thì sẽ chứng được bậc nhẫn đầu tiên, hoặc bậc nhẫn thứ nhì, hoặc bậc nhẫn thứ ba. Chỗ này sẽ ngưng lại để nói thêm chút. Ở trong này thì không nói rõ nhẫn này tên gì, mà nói là nhẫn bậc nhất, nhẫn bậc nhì, nhẫn bậc ba. Thì cái này ở trong Phật giáo gọi là tam nhẫn. Pháp số gọi là tam nhẫn. Có khi gọi là tam pháp nhẫn. Tức là ba cái cách để mình nhẫn. Thì trước hết mình nói chữ nhẫn. Thông thường mình hiểu á, nhẫn là gì? Nhẫn là sự chịu đựng. Nhưng mà mình nghĩ mình chịu đựng những cái nghịch cảnh mà tâm mình bình an, đó là một cái nhẫn. Nhưng mà cái đó gọi là nhẫn cái gì? Nhẫn nghịch cảnh. Bây giờ thưa đại chúng, cái thuận cảnh đó mình có cần nhẫn không? Có. Pháp Hòa đưa cái thuận cái nghịch thì mình hiểu rồi, đúng không? Thí dụ bây giờ mình phải đi làm việc với một cái người mà chuyên môn làm khó mình, nhưng mà tại vì giờ cái người đó xếp mình cho nên giờ mình phải chịu đựng. Đấy. Nhưng mà nhớ là chịu đựng là không phải khổ đau nha, mà cái chịu đựng này là thấy rằng á, đây là một cái phương pháp để mà giúp cho mình thành tựu cái công việc của mình. Hay nhiều khi mình nghĩ đơn giản đi, chịu đấm ăn xôi. Người đời hay có câu chịu đấm ăn xôi. Thôi giờ muốn kiếm tiền, muốn có việc, thôi giờ họ nói dễ nói khó thì mình cứ làm, họ muốn sao mình làm vậy, để mà có công việc làm. Đây là nghịch cảnh. Cái này gọi là nghịch nhưng, mình nhẫn cái cảnh nghịch. Như bây giờ gọi là nhẫn cái cảnh dễ nè, nhẫn cái cảnh thuận nè. Ví dụ như bây giờ mình đi vô trong hãng đó, rồi bây giờ mình là cái công nhân, mình nghịch cái người, mình nhịn cái người sếp á, thì đối với công nhân này là cái gì nhẫn? Nhẫn nghịch cảnh. Nhưng mà cái người sếp á, mà la người này hét người kia dễ dàng quá, mà không thấy được rằng mình đang trên con đà quá đáng, mình trên con đường đi quá đáng, mà nó không có đúng cái đạo hạnh của một cái người làm sếp, mà không thắng được cái chỗ đó, không thấy được cái chỗ đó, thì mình sẽ bị cái thuận này nó lôi mình đi. Bây giờ mình có quyền trong tay, mình có la được đó, nhưng mà không, chuyện không đáng đâu, có la làm chi. Mà hơn nữa, mình là người sếp mà người ta làm sai, mà mình lấy cái đạo, lấy cái hạnh, lấy cái đức mình cảm hóa người ta, nó hay hơn là mình la, mặc dù mình có quyền. Nhẫn cái đó, nhẫn cái thuận của mình đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói một cái nhẫn nữa. Ví dụ như là sáng nay hồi tối mình ham coi phim quá, cho nên ngủ trễ, mà giờ sáng nay phải thức công phu, tại lỡ hứa rồi sáng nay sẽ lên chùa công phu, đồng hồ nó reo rồi, lăn qua lăn lại định là nướng một chút nữa, bây giờ phải ngồi dậy. Mình có quyền được ngủ chứ, đâu ai nói gì mình đâu. Nhưng mà nếu mình thắng đó, cái thuận đó đó, mà mình thắng được nó, cái nhẫn này gọi là nhẫn cái thuận. Cho nên cái chữ nhẫn trong Phật Pháp á, hồi nào giờ có thể là mình hiểu là nhẫn cái nghịch thôi. Ô, ai chửi thì ráng nhịn đi. Nhưng mà mình đâu có nghĩ được cái chuyện là trong cuộc sống này có những cái mà mình phải thắng, phải chịu đựng. Thí dụ bây giờ á, mình bị tiểu đường, cử ăn ngọt, thấy chè khoái không? Thấy chè thích không? Nuốt nước miếng thôi. Thà nuốt nước miếng thèm chứ đừng có ăn, nó ăn vô lát mệt. Nhẫn nó, ai cấm mình đâu, mà giờ vì bệnh mà phải ráng nhịn, phải ráng nhở, phải ráng thôi. Cái đó Phật gọi là nhẫn cái thuận. Đây là Pháp Hòa mới nói cái chữ nhẫn thôi nha, mới nói chữ nhẫn thôi đó. Rồi bây giờ Phật mới dạy cho mình á, hồi nào giờ đà Pháp Hòa thường chia sẻ với đại chúng là nhẫn con người, nhẫn hoàn cảnh, nhẫn tới cái chỗ mà không còn sinh khởi cái pháp nào để nhẫn. Ba cái nhẫn phải không? Bây giờ nó có ba cái nhẫn khác dựa theo tinh thần của Kinh Đại Bi. Thứ nhất là phục nhẫn. Phục nhẫn là sao? Là mình phải điều phục cái tâm của mình trước những thuận nghịch của cuộc đời. Ví dụ như trời mình đang kẹt tiền quá mà giờ ai để hở đây, không thuận quá bỏ túi mà giờ sao ta. Bây giờ mình phải khắc phục, điều phục, khắc phục được cái lòng tham mình, thì cái này gọi là gì? Phục nhẫn. Có nhiều thứ ở trên đời này nó thuận lợi lắm mà mình vi phạm là mình sẽ khổ mình, Nhưng mà thôi, ráng điều phục cái tâm đó. Cho nên á, trước những cái thuận nghịch, trước phải điều phục cái tâm mình. Có nhiều khi thấy thích lắm, nhưng mà tại vì mình bệnh không được, cho nên mình phải chế phục cái tâm, thuận hoặc là nghịch. Cái đó gọi là phục nhẫn ha. Cái thứ hai là nhu thuận nhẫn. Sao gọi là nhu thuận? Gặp những cái cảnh khó, những người khó, mình tùy thuận người ta, mình nhu thuận người ta mà không có khổ nữa. Ai muốn làm sao mình sẽ tùy thuận nhưng mà không bực. Ví dụ hồi đó đó, mình thích làm cái kiểu này, tự nhiên ai đó lại biểu mình làm kiểu khác, mình cũng làm mà trong lòng bực. Thì cái này cũng làm, cũng thuận người ta nhưng mà chưa nhu, còn thấy mít một cái. Hoặc là đi làm nhưng mà cái miệng nó cầm ra một chút, khó ừa, khó chịu. Thí dụ vậy, giờ không còn ở đó nữa. Tôi làm vậy mà giờ bác hay anh hay chị hay cô chú gì muốn không, tôi làm thoải mái. Tại sao? Tại vì bây giờ mình có được cái tâm nhu thuận. Tại vì mình biết mình tùy thuận thì mọi việc nó cũng đi tới cái tốt đó thôi. Tại mình cũng muốn làm tốt thì người này người ta cũng muốn làm tốt, thì thôi thuận để mọi việc nó tốt. Mình đối nghịch chi mà rồi rốt cuộc mình binh cái lý của mình, tôi nghĩ làm vậy tốt hơn, không cần thiết. Cái đó gọi là nhu thuận nhẫn. Hồi nãy trên kia là gì? Phục nhẫn. Phục nhẫn là điều phục cái tâm. Trước những thuận nghịch của mình lẽ ra mình lao tới đó, là thôi điều phục nó một chút đi. Rồi đi tới cái bước thứ hai là nhu thuận. Nhu thuận. Vậy nè, hồi nãy nè, để mấy thầy nghe cái chỗ này là để mình biết rằng mình học cái nhu thuận nha. Hồi trưa này có cái đám tang, thì người ta lên, hồi trước người ta nói là người ta mời cái đám tang là 12 giờ tụng xong rồi là đưa đi chôn luôn. Trời ơi, mình tới mình tụng xong xuôi hết cái lễ, nói giờ chưa đi được, 2 giờ 45 mới đi được, tại vì ở trên nghĩa trang nó đào đất chưa xong. Thế bây giờ làm sao? Ngồi ở lại thì cả tiếng đồng hồ mà công việc nó mình đã xếp hết rồi, nó đâu nó vô khớp hết rồi. Thế là thầy trò mới nói thôi bây giờ mình ra xe rồi mình sẽ làm lại cái chương trình của mình, tại vì hồi nãy mình định là xong là mình sẽ có công việc của mình tiếp nối. Bắt đầu về tới nhà là chuyển cái chương trình trở lại, thầy tịnh tạng phải chạy đi làm công việc mà mình đã xếp, còn học nếu mà đi mà về là sẽ trễ. Rồi Pháp Hòa với Nguyên Lộc sẽ lo công việc đám tang, rồi được về nhà lo khách mà mình đã đang ở chùa chờ, xong canh giờ chạy trở lại nhà hoàng để đưa cái đám đi tang ha. Cái ngày đi chôn á, Pháp Hòa mới nói rồi không, Pháp Hòa sẵn mới hỏi luôn đó, gia đình có muốn ăn uống gì không? Dạ không cần, tụi có tụi nó Mỹ không cần đó. Rồi tưởng sao về tới đây, ra tới chạy vô lại thầy Tịnh Tạng, nói thầy Tịnh Tạng ơi, bây giờ đám tang về trễ quá, ai cũng đói bụng hết trơn à. Thầy xuống thầy nói mấy cô làm cho 20 dĩa cơm. Trời đất ơi, ở đâu mà ra ở đâu mà ra lẽ vậy. Rồi cuối cùng Pháp Hòa phải cúng xong rồi Pháp Hòa chạy xuống, Pháp Hòa ra áo và phụ mấy cô. Thì như vậy thưa đại chúng là hoàn toàn không có một cái gì xếp trước hết á. Nhưng mà rồi cuối cùng á, mình vẫn tùy thuận gia chủ muốn, mình vẫn làm tất cả những gì, nhưng mà không có phiền hà gì hết trơn á. Không có phiền hà gì hết trơn á. Thì mình suy nghĩ sao phải không? Nếu bây giờ mình không cho họ ăn chay thì họ ra họ mua một đứa một cái hamburger ăn cũng được vậy. Chi vậy? Chịu cực một chút nó được ăn chay. Cái đó gọi là phục nhẫn. Điều phục cái tâm bực bội của mình. Hồi đầu không chịu nói. Nghiến răng cái mới làm nghe. Giờ phục nhẫn. Rồi kế đến là gì? Nhu thuận nhẫn. Nhu thuận nhẫn. Có 20 dĩa cơm mà giống như 10 nhân viên vậy. Người xắt nấm, người xắt rau, người múc cơm, người gấp thức ăn. Rồi cái nhà hàng này mướn người lỗ quá. gần 10 người tức cười vậy đó. Cho nên thưa đại chúng là trong cuộc sống đó, có nhiều khi đó, có những cái việc mà cái việc nó đến ngay, nó đến bất tử vậy đó. Thì khi mình ngồi lại mình thấy hồi nãy mình ứng xử làm sao, thì mình sẽ biết được rằng cái đó là cái gì. Nhưng mà nhiều khi mình đợi xong hết rồi mình mới biết nó thì là xong rồi. Cho nên hàng ngày mình cái đó, mình tập cái đó, mình muốn cái gì thắng được. Ví dụ như nửa đêm sắp sửa đi ngủ tự nhiên thèm cà phê đá, ví dụ vậy đó. Trời đất ơi, giờ này mà cà phê đá gì nữa, đi ngủ, điều phục nó. Coi vậy chứ cái tâm mình nhiều khi nó mắc cười lắm, nó cà giật nhiều lúc vậy đó. Cho nên mình phải điều phục. Nửa đêm tự nhiên thèm bánh bao, bắt đầu đi xuống nhồi bột, hấp bánh bao, 1 giờ sáng ngồi ăn cái bánh bao đi ngủ. Ví dụ vậy đó. Cho nên mình phải điều phục, mình phải nhu thuận. Và đây chúng hiểu được hai cái nhẫn đó không? Và bây giờ cái thứ ba là gì? Vô sinh pháp nhẫn. Trước khi nói chữ vô sinh, vô sinh pháp chứ. Vô sinh pháp là gì? Là cái pháp này nó không sanh diệt, nó là chân lý, cho nên mình không có gì phải lo nữa hết. Pháp Hòa ví dụ nè. Ví dụ Pháp Hòa nói, cô, hồi nãy á, có người nói cô ăn cắp 20 đồng. Thì mình biết chắc là mình không ăn cắp. Như vậy thì cái chân lý mà mình không ăn cắp nó là vô sinh. Nó là cái pháp vô sinh. Pháp vô sinh là gì? Là cái chân lý. Là chân lý là tôi không có ăn cắp. Cho nên giờ anh có nói cỡ nào, anh có đem bằng chứng gì ra, anh có chửi tôi cỡ nào, tôi không có gì thay đổi hết. Tại vì tôi tin chắc một cái chân lý ở nơi tôi là tôi có ăn cắp. Vô sinh pháp. Ở bên Việt Nam á, có một cái người mà hôm rồi Pháp Hòa có gọi, có thưa với đại chúng trong một cái buổi học buổi chiều, Pháp Hòa nói là Pháp Hòa có một cái oan gia ngõ hẹp. Cái ông đó, ông tên là Võ Minh Trí. Ông thường vô trong Facebook, ông tạo một cái Facebook tên Pháp Hòa. Rồi Phật tử khắp nơi vô trong Facebook chơi thì thấy thích Pháp Hòa thì tưởng đâu là Pháp Hòa, vô nhắn tin. Rồi nhắn tin rồi gửi tiền về cho ổng với cái ý nghĩa là gửi về cho người thân, gửi về làm từ thiện. Mà Pháp Hòa đã thưa rất là nhiều lần là Pháp Hòa không có xài Facebook. Chùa có Facebook của chùa, nhưng mà Pháp Hòa không bao giờ trả lời bất cứ một cái gì trên Facebook. Rồi quý vị có nhắn tin, quý vị thương thầy Pháp Hòa quá, quý vị tin tưởng vào những cái điều mà quý vị liên hệ với thầy Pháp Hòa qua cái text đó, rồi quý vị gửi tiền về cho. Mà trong khi đó chưa bao giờ gọi phone về chùa để xác định là tôi có được nói chuyện với thầy Pháp Hòa không. Thầy Pháp Hòa có bao giờ mà gặp Phật tử mà nói chuyện tiền bạc như vậy không. Rồi bây giờ quý vị có nói gì, có chửi Pháp Hòa cỡ nào thì Pháp Hòa vô sinh pháp. Tại vì mình chắc một điều rằng mình không bao giờ liên lạc với ai qua Facebook, và không bao giờ nhắn với ai gửi tiền về Việt Nam để cho người thân mình. Thì làm sao mà bắt đầu bây giờ mình nhận cái vô sinh. Cái đó bất sanh bất diệt, cái đó là chân lý, là lẽ thật. Anh có nói cỡ nào đi nữa, anh có đem bất cứ cái gì ra đi nữa, thì chân lý là tôi không có bao giờ liên lạc với ai qua Facebook. Tôi không bao giờ nhắn gửi bất cứ một Phật tử nào gửi tiền về cho thân nhân của tôi làm từ thiện gì. Muốn cái gì là trực tiếp. Thí dụ Pháp Hòa nhờ quý vị chuyển tiền về Việt Nam đi làm từ thiện đi, Pháp Hòa trực tiếp với người đó. Pháp Hòa nhờ chứ Pháp Hòa không có mà gọi phone, hoặc là giữa Pháp Hòa với người đó, giữa người Phật tử đó đã từng liên lạc cho nó biết nhau. Chứ Pháp Hòa bây giờ người ta chửi mình, nó mình là gì đó, lường gạt gì tùm lum hết, nhưng mà mình vô sinh pháp. Quý vị hiểu và nói không? Thí dụ mình cái chân lý là mình không làm điều đó thì giờ có nói gì nữa cũng vậy. vô sinh. Vô sinh pháp nghĩa là cái pháp này, cái việc này nó là chân lý, nó là lẽ thật. Thì vì nó là lẽ thật rồi cho nên anh đâu còn có khởi cái tâm nhẫn hay là không nhẫn nữa. Ví dụ như bây giờ mình chắc một điều là mình ăn chay, mình chưa bao giờ mình đi vô nhà hàng mình kêu cua, mình ngồi mình ăn hết. Bây giờ người ta có nói rồi nãy tôi thấy ổng ngồi ăn cua trong bình thường. Bình thường. Tại vì mình biết là mình không có làm điều đó. Mà bây giờ đó là thông gì đó, ở trên mạng, trên internet người ta rất là giỏi những cái chuyện hình ảnh lắp ráp đủ kiểu hết, không có sao hết. Nếu ai mà người ta có tuệ giác, có hiểu biết, người ta sẽ làm sao? Người ta sẽ suy nghĩ cái việc đó. Chùa Pháp Hòa đã thưa rất là nhiều lần mà 2000 tháng 6 2019 Pháp Hòa có viết một cái thông báo là có một người đó lấy tên Pháp Hòa trên Facebook và gửi tiền về cho họ với cái tên về cái nhà băng của họ với cái tên là Võ Minh Trí. Thì trong này Đức Phật dạy á, cái nhẫn đầu tiên hoặc nhẫn bậc nhì hoặc nhẫn thứ ba, vậy thì đầu tiên là gì? Phục nhẫn. Hoặc nhẫn bậc nhì là gì? Nhu thuận nhẫn. Nhẫn bậc ba là gì? Vô sinh pháp nhẫn. À, có người chứng bốn quả la hán hoặc chứng được tam pháp nhẫn, hoặc cao hơn nữa có thể đạt đến đạo quả vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề là thành Phật. Bồ đề là giác ngộ, mà cái giác ngộ vô thượng là cao tột nhất, gọi là thành Phật. Giả sử sau khi chư Phật diệt độ, những giáo pháp như trên vẫn còn lưu bố trong thế gian, thì các chúng sanh được nghe giáo pháp ấy sẽ được cứu độ một trong ba thừa là Thanh Văn Duyên Giác và thừa và Vô Thượng Phật thừa. À, trong này mới đưa một cái Đức Phật mới nói á, giả sử chư Phật diệt độ, tức là các Phật không còn, thì những giáo pháp này vẫn được lưu bố trong nhân gian. Đó, ví dụ như mình nè, giờ đâu có Phật nào ở thế gian này nữa đâu, nhưng mà các cái giáo pháp vẫn còn lưu bố trong nhân gian. Và những giáo pháp trên vẫn được lưu bố trong thế gian, thì các chúng sanh được nghe giáo pháp ấy và được cứu độ. Cứu độ một trong ba cách, một trong ba cái level. Có nhiều khi nghe pháp mà hiểu, có nhiều khi do quán chiếu mà hiểu, có nhiều khi thành Phật. Rồi Đức Phật nói: Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, Ngài nên biết giáo pháp này trước sau đều do chư Phật chỉ dạy. Cho nên người trí quán sát thấy tướng trạng của các pháp hành thì tâm sinh nhàm chán, xa lìa, thì họ biết rõ rằng các pháp hành là vô thường, là đau khổ, là động chuyển, không nhất định. Không nhất định là gì? Tức là nó không có một cái chỗ yên ổn của nó. Biến đổi tận diệt, như điện chớp, như mộng huyễn, như tiếng vang. Thưa đại chúng, ở trong này là Đức Phật đưa ra có 3-4 thứ thôi, chứ nếu mà nói theo kinh Đại Bát Nhã đó là Đức Phật đưa ra tới 10 cái ví dụ đó. Đưa ra 10 cái ví dụ để nói lên tất cả các pháp như mộng huyễn. Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, các pháp này là cảnh giới của chư Phật. Tại sao gọi là các pháp này là cảnh giới? Cảnh giới là gì? Cảnh giới trong trường hợp này là gì? Là cái trình độ đạt được của chư Phật. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ mình là một cái nhà thiết kế, hay là một cái nhà may áo quần, y phục. Mình đạt được một cái trình độ là nhìn là biết cách may, thậm chí chỉ lật tới lật lui là biết được cái quá trình ráp nối của cái áo này. Thì cái người mà họ đạt được cái trình độ giỏi về cái phương diện đó là cái chuyện may vá là cảnh giới của họ. Bây giờ muốn mời họ lên họ nói chuyện về may vá, họ đứng lên một cái họ nói thao thao bất tuyệt, cảnh giới của họ. Vậy thì bây giờ mình ngồi đây, mỗi người có cảnh giới của mình không? Có chứ. Mình là thợ tóc thì cảnh giới của mình là chuyện tóc. Mình là thợ may nói cảnh giới chuyện may. Thầy chùa là cảnh giới của thầy chùa là gì? Chuông mỏ. kinh kệ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ một cái khác ha. Mình là một Phật tử mà mình tụng kinh thường ngày rồi mình biết chú vãng sanh nó nằm khoảng nào, Bát Nhã Tâm Kinh nó nằm ở đâu, Tam Tự Quy Phật nằm chỗ nào. Cái người Phật tử mình ta mới vô chùa, người ta tụng kinh đó, nghe ông thầy tụng không biết chỗ nào, họ lật lật tới lật luôn, muốn rách cuốn kinh luôn, chưa kiếm ra cái bài tụng. Mình thấy cái bà đó bà lật hoài phải không? Phật tử mà rảnh cái coi, cầm cuốn kinh lên, mở cái rẹt, đây Bát Nhã Tâm Kinh nằm đây. Vậy thì bây giờ cái cuốn kinh nhật tụng là cảnh giới của mình phải không? Mình cầm cuốn kinh nhật tụng lên là mình biết cảnh giới của mình nó nằm đâu. Tại vì sao? Mình biết Bát Nhã Tâm Kinh thường nằm sau các bài kinh, chú vãng sanh thường nằm sau Bát Nhã Tâm Kinh, Tán Phật A Di Đà thường nằm sau chú vãng sanh, Tam Tự Quy Y là thường nằm phần cuối của quyển kinh. Có nhiều bữa Pháp Hòa ngó qua anh kia, có Tam Tự Quy Y mà nó lật hoài, nhất thiết vô ngại rồi nó chưa ra cái bài quy y đâu nữa, nó không biết nằm đâu. Thế thì mình ngồi bên cảnh giới này, mình thấy cảnh giới bên kia rồi, Pháp Hòa phải giả bộ cầm quyển kinh lên vậy nè, để cho nó biết là nó nằm trong đó đó con. Chứ đâu phải mình không thuộc. Nhưng mà mình cầm quyển kinh nó lên mình tụng để cho nó ngó, và mình thấy là ông thầy ông nhìn đó ông tụng, nghĩa là bảo đảm cái bài kinh nó nằm trong đó rồi, đừng có lật nữa. Chịu khó, đừng có hấp tấp. Bữa nay Pháp Hòa mới lòi cái secret đó ra. Nhiều khi cầm quyển kinh lên để cho quý vị biết rằng cái bài kinh Pháp Hòa tụng nó không có đâu xa đó, tịnh độ nằm ngay trong quyển. Quý vị hiểu mà nói không? Là mỗi người có cái cảnh giới. Ngày hôm qua có một Phật tử chép kinh, chép xong cái mới gửi cho Hòa một cái mail. Thầy ơi, cái chữ này nghĩa là gì vậy? Mà có bốn cái chữ cuối một cái câu trong kinh Thập Hạnh Phổ Hiền, nơi con đang chép kinh Thập Hạnh Phổ Hiền, cái nghĩa là nghiệp yểm gì đó, bốn mấy có mấy câu cuối mà là gì? Phá Hòa mới hỏi cô chép kinh mà sao cô không viết cái bản Việt ngữ, cô chép làm chi tiếng Âm Hán để rồi giờ cô đi hỏi lung tung. Đâu có, con chép tiếng Việt đàng hoàng. Trời ơi cô ơi, tiếng Việt của cô là tiếng Việt Âm Hán, cô phải chép tiếng Việt mà bản dịch kìa. Mà Pháp Hòa bảo đảm trong, mà Pháp Hòa chưa có biết quyển kinh nó ra làm sao, nhưng mà cổ chép, cổ nói cổ chép tiếng Việt mà cổ không hiểu cái chữ, mà đọc ra thì toàn chữ Hán không. Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa nghĩ cái quyển kinh của cô nó có hai phần, một phần là Âm Hán, một phần là dịch nghĩa. Có 5 phút sau cô gọi lại, trời ơi con hậu đậu quá. Như vậy Pháp Hòa chưa hề thấy cái cuốn kinh đó, nhưng mà cô viết một câu đó ra là mình, cái cảnh giới kinh nó nằm trong đầu mình rồi. Quý vị hiểu được cái chỗ mà nói không? Mỗi người cảnh giới. Cũng giống như mình này giữ mấy cái lễ cúng linh riết giờ mình biết rồi. Cái người mình ta chưa bao giờ người ta quỳ người ta cúng, kêu họ cắm nhang, nói họ rót trà, họ lúng túng biết làm gì mà đi cúng chừng 3 bữa à. Có nhiều bữa, có nhiều người mà phải để ý mấy gia chủ, họ cúng chừng vài chập là họ biết rồi. Vừa rót trà xong họ tự họ cuốc hai lại luôn, mình chưa kịp hai lại. Tại sao? Cảnh giới của họ biết rồi. Họ biết là ông thầy bảo đảm ông kêu tôi cuốc hay lại, tôi cuốc luôn. Như vậy cảnh giới đâu phải là cái chỗ nào mình tới đâu. Trong tâm của mình, nếu mình sống được với cái gì là đó, đó là cảnh giới của mình. Bây giờ quý vị mà vô bếp Trúc Lâm, quý vị rành rồi. Bước vô bếp biết cảnh giới tô, chén, ly, dĩa nằm đâu. Mà một chúng sanh nào mới tái sinh vô cái bếp Trúc Lâm, muộn đâu, chén đâu. Mà có những chúng sanh biết nhưng mà lâu quá không có vãng lai, cho nên lâu lâu xuống cũng lúng túng, không biết chén dĩa nằm đâu. Còn chúng sanh nằm ở trong cái cảnh giới đó riết, nhắm mắt lại, nguyên cảnh giới nhà bếp nằm trong đó. Có phải không? Có một chị Phật tử bên Mỹ, bữa đó chị đi công quả một chùa khác, chị nói trời ơi thầy ơi, năm nào hè con cũng qua Tây Thiên, con công quả, con nhắm mắt con cũng biết đồ nằm đâu. Bữa nay con tới cái chùa đó có công quả, con không biết đồ đạc để đâu, con kiếm gần chết mà hỏi riết người ta bực. Tao nói thôi đi ra đi. Cảnh giới mọi người. Thì thưa đại chúng là, thưa ngài Đại Phạm Thiên Dương, các pháp này là cảnh giới của chư Phật. Tại vì cái trình độ mà đạt tới nhìn các pháp, thí dụ chư Phật hay là các vị mà thẩm thấu vô thường rồi, các ngài thấy tất cả các pháp là mộng huyễn, là bào ảnh, là cảnh giới của các ngài nhìn là biết hết trơn. Vậy là các ngài nhìn là các ngài biết. Tại vì sao? Tại vì các ngài sống được với nó. Nhìn là cái trình độ, cái hiểu biết của mình về nó có. Các pháp này là cảnh giới của chư Phật, được chư Phật chỉ dạy. Có các chúng sinh đã từng tu tập, được nghe chánh pháp, phát sinh lòng kính tin, thấy rõ các hành là vô thường, là hoại diệt, như điện chớp, như mộng huyễn, như tiếng vang. Có những người đã từng tu phạm hạnh với chư Phật, hoặc có người ở tại nhà thọ trì cấm giới, nhờ đó mà hiểu rõ các hành là vô thường, là hoại diệt, như điện chớp, như mộng huyễn, như tiếng vang. Đức Phật đưa ra những cái tuần tự tu tập. Thí dụ như là có những người chúng sinh đã từng tu tập, được nghe chánh pháp, phát sinh lòng kính tin, nghe pháp sanh lòng kính tin, thì thấy rõ các hành là vô thường, là hoại diệt. Nhưng mà cũng có những người đã từng tu hạnh với chư Phật mà được như vậy, rồi cũng có những người ở tại nhà thọ trì cấm giới mà cũng hiểu được cái đó. Cho nên ở cảnh nào mà nếu mình chịu tu tập, cái cuối cùng là dẫn vấn đề tu tập, thì chúng ta sẽ nhận ra chân ra được cái đó. Biết như thế rồi thì phát khởi lòng tin, bỏ nhà đi xuất gia. Tuy vào lúc đó chư Phật chưa ra đời, nhưng đã gieo trồng căn lành với chư Phật, cho nên được chư Phật gia trì. Người đó cũng đã đạt được đạo quả Bồ Đề. Ví dụ như bây giờ mình giống như mình ha, bây giờ mình có lòng tin, mình đi xuất gia, mình gieo trồng Bồ Đề, nhưng mà không đi tu nhằm lúc có Phật đó. Tuy Phật chưa ra đời, Phật Di Lặc chưa ra đời, mà giờ mình được đi xuất gia ngay trong cảnh đời này, nhưng mình đã gieo trồng căn lành rồi, thì chư Phật ba đời gia trì cho mình. Chư Phật ba đời gia trì cho mình rồi. Nếu mà đời sau mình có trở lại cõi này mà mình được đi xuất gia nữa đó, thì cái trình độ hiểu biết của mình nó khá hơn đời này. Đời này mình không biết trời đất gì hết á, nhưng mà nhờ tụ được ở chùa 50 năm, thí dụ vậy đi, rồi bây giờ mình được mới 50 năm gieo trồng hạt giống, tưới tẩm mỗi ngày, rồi chết nhưng mà chưa được, rồi có trở lại đời này, thì cái mà hạt giống mình trồng 50 năm thì nó được tiếp tục nuôi dưỡng. Cho nên đời này á, mình tu tập á, mình thấy là mình á, có rất nhiều những cái thiện duyên trong sự tu tập đời này là mình biết. Đó là một cái, không phải đời này mình trồng, đời này mình chỉ tiếp nối, tiếp tục tưới tẩm để nó thành quả thôi, chứ thật sự mình đã gieo trồng lâu rồi. Bằng chứng là mình học hỏi rất là nhanh mau, mình tiếp nhận, mà đường tu của mình không có bao giờ sanh tâm phiền não chán chường gì hết, mà mình thấy rằng mình mặc dù có những nghịch cảnh, nhưng mà tất cả những nghịch cảnh đó chưa bao giờ nó cho mình một cái tâm trí là mình muốn nghỉ tu, là mình biết. Còn nếu mà mình tu ha, mai cái mình muốn về với má mố, mà mình muốn qua ở với em, trong chùa nó buồn quá, người này ăn hiếp tôi quá, thí dụ vậy là mình biết cái này mình mới trồng mà. Gió cái nó nghiêng qua, cái nó lấy cây sắt nó ràng vô cái gió bên này, cái nó ngã qua, trái nào nó mọc nó rượu theo trái đó, là mình biết rồi đó. Còn giờ cỡ nào tôi cũng cứ một mực đó mà vương. Thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, ngài nên biết rằng tất cả đều là cảnh giới của chư Phật, được chư Phật gia trì. 3000 đại thiên thế giới này không phải là quốc độ của Phạm Thiên, không phải là quốc độ của ngoại đạo, mà chính là quốc độ của chư Phật. Tại sao? Tại sao mà Đức Phật nói như vậy? Tại vì các vị mà trời đó, là người ta cho cái cảnh giới đó là người ta tới để ta hưởng phước thôi. Còn cảnh giới mà sở dĩ ngày nay mình có được là trầy di tróc dãy. Bây giờ Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Ví dụ như bây giờ á, mình qua đây mấy chục năm, ngày nay á, là mình có được như vậy là do mình chịu cực khổ vô cùng mình mới có được. Nhưng mà con cái của mình á, nó sanh ở đây, nó lớn lên ở đây, nó không thấy được cái cảnh khổ đó, cho nên nó lúc nó sống từ cái cảnh đẹp nó đi lên không à, cho nên nó không có nhận ra được cái cảnh giới mà cực khổ mà để có được ngày nay. Cho nên đây mới là quốc độ của mình là gì? Mình sống từ ở dưới cái mồng đất mình đi lên, còn nó là từ mặt đất nó đi lên, còn mình từ dưới đất, lòng đất mình đi lên. Cho nên mình thẩm thấu cuộc đời hơn là mấy đứa nó. Cho nên các vị trời thì hưởng phước, còn chư Phật thì lấy cái cảnh ta bà khổ đau này làm cái cảnh giới mà các ngài đi lên. Cho nên Đức Phật mới nói là đây không phải là cảnh giới của Phạm Thiên, mà cũng không phải là của ngoại đạo, mà chính là quốc độ của chư Phật. Tại vì sao? Lấy cái cõi khổ, cái cõi ta bà này mà làm cái môi trường, cái đối tượng để tu tập. Thưa ngài Đại Phạm Thiên Vương, Như Lai đã tu tập Bồ Tát trải qua vô lượng kiếp, đã gieo trồng căn lành với vô số chư Phật, nào hành trì cấm giới, nào khổ tu phạm hạnh, thực hành vô lượng các pháp tu khổ hạnh khó khăn, nay nhiếp thọ thế giới này để sửa sang thành Phật độ thanh tịnh. Phải không? Giống như mình được bảo lãnh qua cái ở cái nhà đẹp liền, cái mình nghĩ là nó sẵn như vậy, nhưng không, dữ lắm, cực khổ đó nó mới có được như vậy đó, chứ không phải bình thường. Cho nên Đức Phật mới nói đó, chư Phật Như Lai đã tu tập Bồ Tát trải qua vô lượng kiếp, đã gieo trồng căn lành với vô số chư Phật, nào hành trì cấm giới, nào khổ tu phạm hạnh, thực hành vô lượng các pháp tu khổ hạnh khó khăn, nay nhiếp thọ thế giới này để sửa sang thành Phật độ thanh tịnh, chứ đâu phải bình thường. Giống như mình mua một căn nhà cũ mềm, mình sửa lại. Thôi giờ nói sát bên mình à, bây giờ mà Tây Thiên mà được như vậy đó là cái gì? Là nào là đục đẽo cưa làm đủ thứ hết mới được từ cái chỗ gọi là sửa sang thành một cái nơi khang trang như vậy. Cho nên thành tịnh, Phật độ thanh tịnh. Nếu có chúng sinh tu căn lành thì tùy theo mức độ tu tập của họ mà có lúc sẽ được cứu độ. Ngày hôm qua trong cái lễ quy y á, thì có một Phật tử mới hỏi cái chuyện là làm sao để mà biết được cái Phật pháp nhiệm màu á. Quý vị có nghe cái chỗ đó không? Nó nhiệm màu là nó tương ứng với cái gì? Cái tâm của mình, chứ đâu phải là ai cũng nhiệm màu. Ví dụ là mình đau bao tử, mình không uống thuốc. Một người ta đau bao tử, tôi uống thuốc. Nói, ủa sao chị cũng đi chùa giống tôi, mà chị cũng lại Phật giống tôi, mà sao chị không hết, chị hết bệnh mà tôi uống hết. Nói, giờ đâu có, tôi lại chứ tôi phải uống thuốc. Thì cứ uống thuốc là nó mới có cái, chứ còn đâu phải lại Phật mà hết. Tức là nhiệm màu là nó tương ứng với cái tâm của mình, nó tương ứng với cái chuyện mà mình đang, cái tâm của mình nó sinh cái pháp gì mà nó nhiệm màu như vậy. Mình cầu cái gì? Thí dụ như những lúc lại sám hối xong á, Pháp Hòa hay mời đại chúng ngồi lại 5 phút để quý vị khởi tâm. Tại sao? Tại vì Pháp Hòa biết rằng mỗi người chúng ta có một cái khổ riêng, có một cái niềm đau nỗi khổ riêng, mà có những cái mình nói được, có những cái mình không nói được. Đây là cái cơ hội mà chúng ta bộc bạch. Mình không cần phải nói với ai hết, cứ nói với Phật đi, cứ nói với cái công đức tu tập của mình đi. Và hãy đem cái công đức sám hối này, nó làm cái đối tượng nhiệm màu của mình đi. Tự mình sẽ cảm nhận được. Hồi nãy có một cô Phật tử tội lắm, trước khi Pháp Hòa ra giảng, cô mới gọi phone. Con theo thầy lại kinh Dược Sư, rồi mỗi tối con thành tâm con nguyện. Hay quá thầy ơi, bệnh bao tử con hết rồi, bây giờ con nguyện lại. Con nói thôi, con không lấy hết bệnh này nữa đâu, con cho thầy Pháp Hòa. Thật nghiệp không? Nên Phật Dược Sư phù hộ cho con hết bệnh rồi, bây giờ con nói với Phật con không nhận nữa, bây giờ con lấy hết bệnh của con cho thầy. Pháp Hòa nói dạ cảm ơn cô. Mình cảm ơn là cái tấm lòng của cô thôi, nhưng mà tại vì cái tâm cô thành và cô đã thực hiện cái điều sám hối đó, cái tâm thành đó nó tương ưng, nó nhiệm màu với cô. Cho nên có nhiệm màu không? Có chứ. Nhưng mà với cái tâm của ai? Với cái tâm gì? Pháp Hòa ví dụ á, khi nào Pháp Hòa đang cần một quyển kinh gì để mà nghiên cứu, để mà để mà tra khảo. Tự nhiên lá lung là cái cuốn kinh đó trước sau cũng lọt tới, mà từ nhỏ tới lớn luôn, từ nhỏ tới lớn luôn. Cái chỗ đó không có giải thích được đâu. Hồi nhỏ Pháp Hòa nghe nói kinh Địa Tạng, trời ơi mình ham kinh Địa Tạng, mình ước gì mình có được một quyển kinh Địa Tạng. Làm sao có tiền mà mua? Mà cái thời đó năm 80-81 làm sao mà kiếm được một quyển kinh mà thỉnh? Khó lắm, mà không có tiền nữa, mà chưa chắc mình đi mua mà ai bán nữa, tại ta nghĩ mình nít. Tự nhiên có cái bác hàng xóm cầm cuốn kinh Địa Tạng, mà qua còn nhớ rất là rõ cái hình ảnh của quyển kinh đó. Nó cũ mà giấy nó đen thùi, mà ở trước nó có cái hình ngài Địa Tạng ngồi, mà bên âm Hán bên Việt ngữ. Tự nhiên cổ cầm ra, cái Pháp Hòa đang ngồi ăn cơm với cô lợi của nó, nhà tao có quyển kinh này tao không biết làm gì, thôi tao cho mày nè. Trời ơi, mình được cái quyển kinh Địa Tạng rách nó giống như là mình bắt được vàng vậy đó. Thế là cái việc đầu tiên Pháp Hòa là làm cái gì biết không? Lấy cái mùng căng lên hai cái góc của bức tường, chui vô cái mùng đó ngồi đọc kinh Địa Tạng một buổi luôn. Đọc hết quyển kinh Địa Tạng ở trong cái mùng luôn. Tại vì người ta đồn, người ta nói không có cho con nít tụng Địa Tạng, âm binh nó theo. Đâu biết gì đâu, thì người ta đâu biết gì, ta nghe vậy là ta đâu, ta cấm không cho mình tụng. Nhưng mà thành mình tha thiết quá, lạ luôn một cái là tụng Địa Tạng xong rồi, sau đó là công khai tụng Địa Tạng úng dùm lên cho mọi người nghe luôn. Mà còn canh nữa không, cô nào mà tới nhà mình chơi mình tụng cho lớn lên, trong bụng nghĩ xem phải không, tụng cho bà nghe địa ngục bà sợ. Hồi nhỏ trong bụng mà nghĩ người nào mà mình biết họ làm sao, mình tụng lớn lên để cho mình, trong lòng mình mong cho người ta hiểu được cái câu kinh này nè. Hồi nhỏ mà suy nghĩ vậy đó, cho nên thích cái bài khi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn. Hồi nhỏ khoái cái bài đó lắm, biết làm sao, vì mình nghĩ cái bài này á, ước gì mọi người đều hiểu hết cái bài này để họ tu. Cho nên ai mà tới nhà ngồi chơi là tụng mấy cái bài này, tụng cho lớn lên để mong người ta hiểu được kinh Phật. Hồi qua nhớ rất rõ cái bữa đó, cái cô đó, cô tới ngồi trước nhà chơi tụng kinh Địa Tạng phẩm thứ 8. Mà phẩm thứ 8 toàn là nói quỷ không. Pháp Hòa còn nhớ rất rõ, cổ nói một câu dội vô với mẹ Hòa: thằng con mày nó tụng kinh gì mà quỷ không vậy? Mà trong bụng mình là thích, muốn cho người ta hiểu Phật Pháp đến mức độ vậy. Mà hồi nhỏ đó. Cho nên cái nhiệm màu là vậy. Ở đây mới nói á, tùy theo mức độ tu tập của họ mà có lúc họ được cứu độ. Chữ cứu độ này không phải là Phật đưa tay xuống Phật bóc mình ra, mà Phật cứu cái nhân khổ và Phật đổ cho mình cái pháp để mình hết khổ. Từ lâu xa Như Lai luôn dùng bốn cách thu phục để thu nhiếp chúng sinh. Cái này trong danh từ Phật học pháp số gọi là tứ nhiếp pháp. Chữ tứ nghĩa là bốn, chữ nhiếp là thu phục. Nói cách khác là mình cảm phục người khác bằng bốn cách, gọi là tứ nhiếp pháp. Mình cảm hóa người ta, mình làm cho người ta cảm phục mình, mình làm cho người ta khởi cái tâm bằng cái cách bốn cách này, gọi là tứ nhiếp pháp. Bốn cái này là gì? Đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Bố thí là chia sẻ. Nói theo thế gian á, miếng trầu là đầu câu chuyện. Mình ta tới nhà mình chơi á, cái chuyện đầu tiên là có miếng nước, miếng bánh, để nó có cái điểm để người ta ngồi lại với nhau. Ai tới nhà mình chơi, chị ngồi chơi nghe, tôi pha trà, chị uống gì không? Hoặc là coi vòng vòng coi nhà có bánh kẹo gì đem ra. Thậm chí muốn giữ chân người ta lại, chị ở chơi nghe, lát ăn cơm với tôi. Những cái hình thức mình đãi với nhau, mình dâng tặng cho nhau, trước hết là qua vật thực. Đó là mình nói, mới nói cái chuyện gọi là tài thí thôi, chứ chưa nói là nội thí, ngoại thí, pháp thí, chưa nói gì hết đó. Bố thí. Các vị mà trong cảnh giới âm linh cô hồn á, Mình cúng thí thực cho người ta, đó cũng là một hình thức bố thí. Cho nên gọi là thí thực. Mình thí thực cho người ta, mà cái thực này nó có hai thứ. Một là vật thực, hai là pháp thực. Pháp thực là mình cho họ gì? Tụng kinh cho họ nghe, nói pháp cho họ, quy y cho họ, thuyết giảng cho họ. Cho nên trong cái nghi thức mà thí thực mà ta làm đầy đủ là ta có tụng hồng danh bảo sám ở trong đó luôn đó. Còn nếu mà trong chùa, nếu mà trong chùa mà công phu chiều mà đúng bài bản đó, là phải tụng ba kinh đó. Một là kinh A Di Đà, hai là hồng danh bảo sám, ba mới tới mông sơn thí thực. Còn bây giờ mà vô mà tụng mông sơn thí thực không, đó là tu tắc á, nó tu tắc á. Còn nếu mà mình mà gọi là tụng đầy đủ là phải tụng Di Đà, tụng hồng danh bảo sám rồi mới tới mông sơn thí thực. Tại sao? Thuyết cảnh giới cực lạc cho cô hồn nghe. Họ nghe xong họ phát tâm muốn sanh về đó. Nhưng bây giờ nghiệp nặng quá, người ta sao sanh về? Sám hối, giải nghiệp, cầu sanh tịnh độ. Sau đó bắt đầu thi thực cho các vị. Quý vị mở kinh Nhật Tụng coi. Trong nghi thức á, Di Đà, hồng danh bảo sám, mông sơn thí thực, ba kinh nó nằm liền nhau. Vừa dứt kinh Di Đà xong, người ta bắt qua tụng hồng danh bảo sám liền. Nhưng mà có thể người ta không cần lại, tụng thôi. Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật, tụng không cần lại. Mà có nhiều người ta muốn lại thì ta lại từ hiệu Phật thứ 53, tức là ngưng ở tại Nam mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật, bắt đầu lại từ Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, lại cho tới Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật, 30+ lại. Nhiều khi Pháp Hòa cũng hay khuyến khích vậy đó. Bữa nay lên tụng Di Đà đi. Mà hơn nữa quý vị biết không, có tụng mới có nhớ, không tụng không có nhớ. Có tụng, tụng riết là tự nhiên nhớ kinh à. Nhiều khi chẳng cần phải học nữa. Một chú tiểu nào mà ngày xưa vô chùa mà không tụng mấy cái đó. Cho nên ngày xưa các bậc trưởng thượng của mình, các ngài thuộc kinh nhiều là do tụng. Còn mình bây giờ ỷ lại á, kinh sách có sẵn rồi, ôi băng dĩa lung tung hết. Cho nên giờ mình vì mình ỷ lại nhiều quá, cho nên giờ mình chẳng thuộc gì hết trơn. Muốn gì bấm lên là có hết à. Hồi xưa là cứ Nam Mô A Di Đà Phật, cứ cốc cốc bèn làm suốt đời. Còn bây giờ là thôi đủ âm thanh đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Muốn kiểu gì cũng có hết. Còn hồi xưa là cứ cốc cốc bèn, bèn bèn cốc. Cho nên đôi khi ăn quá đường phải qua niệm theo truyền thống xưa giờ của Việt Nam mình để chi? Để cho các thầy được tiếp xúc, làm quen. Bất cứ cái tình huống nào mình ứng xử được. Nghi lễ rất là đa dạng. Và có những lúc mình không cần phải âm nhạc gì hết, cứ tụng bình thường mà tự nhiên cái thời kinh nó thanh thoát, nó hay. Cái quan trọng là mình tụng cho nó rõ chữ, tụng cho vừa chừng, đừng quá chậm cũng đừng quá nhanh. Còn thí dụ như á, có những lúc nhanh là nếu mà đại chúng không ai hết, chỉ có những người thuộc kinh, mình tụng một cái âm điệu làm sao mà để cho người ta thu nhiếp người ta, nó là một cái trường hợp khác nữa. Ví dụ như mình bây giờ đại chúng ngồi nghe các thầy trì đại bi, các thầy có thể trì nhanh để nó tạo thành một cái âm điệu, một cái năng lực mà mình chỉ ngồi nghe mà mình cảm nhận được năng lực đó. Còn hãy muốn cho quý vị tụng theo thì phải tụng bằng một âm điệu nào đó, một cái chừng mực nào đó để cho các vị theo được. Cho nên nói như vậy em có nghĩa là không bao giờ mình tụng nhanh, có chứ. Để cho đại chúng được hưởng cái năng lượng đó thôi mà không cần phải tụng theo. Thưa Ngài Đại Phạm Thiên Vương, Ngài nên biết rằng tất cả đều là cảnh giới của chư Phật. Được chư Phật gia trì, 3000 đại thiên thế giới này cũng không phải là quốc độ của Phạm Thiên, cũng không phải là quốc độ của ngoại đạo, mà chính là quốc độ của chư Phật. Bây giờ Ngài mới nói là từ lâu xa Như Lai luôn luôn dùng 4 cách thu phục để thu nhiếp chúng sinh, đó là bố thí, kế đến là ái ngữ. Hồi nãy giờ mình nói bố thí, bây giờ mình nói ái ngữ. Ái ngữ là gì? Là những lời nói dễ nghe, Chỉ cần mình lời nói của mình dễ nghe thôi, dù cái người đó họ có sai, họ có quấy, mà cái lời nói của mình dễ thì người ta vẫn phục, người ta vẫn tiếp nhận hơn. Cái người người ta sai mà mình vẫn dùng được cái ái ngữ mình chuyển hóa người ta, cái đó đó là người ta phải nói là tâm phục khẩu phục. Còn nếu mà người ta sai mà mình nạt nộ, mình nắm cái lý đúng của mình để mình phạt sát, sát phạt người ta, thì người ta vẫn phục tùng, nhưng mà trong lòng ta không phục. Hai cái nó khác lắm á. Mình thử rồi mình sẽ biết. Cũng giống như Pháp Hòa kể, mấy chú tiểu hay leo tường đi coi đá banh, thí dụ vậy đó. Cái bữa nọ leo về, đứa trước thì nó nhảy xuống, rồi nó lấy cái lưng để cho đứa trưa nó xuống. Ông thầy ông rình riết ông biết rồi, giờ đó đệ tử mình leo đi đâu. Bữa nọ ông lấy cái lưng ông đỡ vô, nó xuống xong ông ngó lại thấy sư phụ hết hồn. Ông nói, đói bụng không con? Thầy có để mì mama sẵn rồi đó. Vậy mà nó bỏ luôn, nó không có đi nữa. Tại sao? Tại vì cái cách đó là cái cách mình, cái tình thương của mình cảm hóa nó. Bố thí, ái ngữ, lợi hành là gì? Lợi hành là cái gì có lợi ích cho người mình làm. Đồng sự là mình cùng chung với công việc. Không phải là mình chỉ người ta làm mình không làm. Mình hòa đồng với công việc gọi là đồng sự. Đó là bốn cách để thu nhiếp chúng sanh. Các chúng sanh kia do theo sức thệ nguyện của Như Lai mà sinh về Phật độ này. Cái này là thưa đại chúng, là mỗi một Đức Phật á, có một cái nguyện. Rồi mình nương vào cái sức nguyện đó mà mình sanh về cảnh giới đó. Pháp Hòa ví dụ ha. Đức Phật A Di Đà đó, Ngài có phát bao nhiêu nguyện? Mấy? 48 nguyện. Và tất cả những cái nguyện của Ngài đó là vì thương chúng sanh mà phát. Bây giờ nếu mà mình thấy rằng cái nhu cầu của mình thích sanh về cảnh giới đó, thì mình nương vào cái nguyện đó mà mình sanh về đó. Đức Phật Dược Sư có cái nguyện của Ngài. Nếu mình cảm thấy mình thích, nương vô cái nguyện đó, tu theo cái gì mà Ngài dạy để mình được sanh về đó. Cho nên mỗi người người ta có một cái nguyện mà mình hãy nương vào cái sức nguyện đó. Rồi bây giờ ngược lại, mình có không? Mình có nguyện không? Có. Khi mình phát nguyện xong rồi, mình hãy nương vào cái nguyện của mình để mình có cái sức mình đi lên với cái nguyện của mình. Pháp Hòa ví dụ như mình nguyện là mỗi cuối tuần á, mình sẽ nấu 100 phần cơm cho người, mấy người homeless ở dưới phố, thí dụ vậy đi. Thì mình phát cái nguyện đó rồi, thì trong đời sống hàng ngày của mình, mình đi làm xong cái mình xài, cái mình để dành tuần này 10 đồng, tuần 10 đồng, để tuần nào mình cũng có cái tiền mình đi chợ mình mua thức ăn mình nấu cho người ta ăn. Như vậy thì mặc dù mình nhịn 10 đồng nhưng mà không có khổ gì hết, tại vì cái đó chính là cái sức nguyện của mình cho người ta. Rồi chẳng những bỏ tiền để dành ra để mình nhịn cái xài của mình, phải không? Rồi cuối cùng là mình đi chợ cũng phải dùng cái sức để mình đi, dùng cái công mình đi, rồi dùng cái công mình nấu, rồi dùng cái công của mình chở ra đó để mình phát cho người ta, bao nhiêu cái công việc để thực hiện được cái chuyện mình phát cơm cho người ta. Nhưng mà cái đó tại sao mình làm được? Vì mình đã phát cái nguyện và mình nương vào cái sức nguyện đó. Cho nên Phật gọi là gì? Nguyện lực. Nguyện lực là gì? The energy of your vow. Cái sức lực của cái nguyện của mình. Mình không có nguyện là mình không có cố gắng. Nói đơn giản là cố gắng để mình thực hiện được cái nguyện đó của mình. Mà cái cố gắng đó là cái lực. Tụng kinh đó, cũng có phát nguyện nữa. Cho tôi mệt quá mà bữa nay tôi thấy ít người quá, cho nên tôi ráng tôi tụng để cho đại chúng ai cũng nương theo đó mà tụng theo. Nhờ cái lực đó đó cho mình ráng được một chút. Con người ai không muốn sướng không? Nhưng mà nếu mà cứ hưởng sướng riết thì thế gian này có gì nữa. Cho nên nhờ mỗi người một chút nguyện lực. Cái thời buổi mà khó khăn này ai cũng muốn để dành chứ. Nhưng khi mình thấy cái hoàn cảnh người khác khó khăn hơn so với mình, mặc dù mình cũng không phải gọi là giàu có, nhưng mà mình dư hơn cái người ta thiếu, hoặc là mình đủ hơn cái người kia. Bây giờ mình mặc dù mình đủ đó, nhưng mà mình có trích ra đi nữa đó, thì mình vẫn không phải quá thiếu. Trong khi đó một chút của mình mà lắp vô đó, người ta được, đối với người ta là quá đủ hoặc là quá nhiều, nhưng mà đối với mình nó chỉ hụt một chút thôi. Cho nên nhường cái đó. Pháp Hòa hay suy nghĩ như vậy, mà mình ráng mình làm những cái việc gì trong khả năng của mình. Mình biết mình không có giàu, nhưng mà mình người so với người ta, người ta vẫn khó khăn hơn mình, thôi mình ráng chút. Thành thử ra trong cuộc sống của mình, đại chúng biết là một trong những cái cuộc đời này nó đẹp là do mình có cái sự hy sinh. Hy sinh chút, mẹ hy sinh chút, ba hy sinh chút, con hy sinh một chút, ai không muốn cái vui riêng của mình, nhưng thôi hy sinh đi. Có một em Phật tử nó mới nói với Pháp Hòa, nó nói ba con báo thầy biết tin mừng, ba con bữa nay là bỏ rượu bỏ thuốc rồi đó. Sao vậy con? Tại con nói với ba con, ba muốn con sống khỏe với ba bỏ thuốc đi. Con hít ba cái khói thuốc của ba, riết con cũng bệnh theo ba luôn. Ba thương con thì ba bỏ thuốc. Rồi có thằng em kia nó còn trẻ mà nó hút thuốc. Khi mà nó có con rồi á, thì cha mẹ mới nói, bây giờ con có con rồi, con muốn thương con muốn sống thọ, để mà có sức khỏe con lo con của con á, con phải bỏ thuốc đi. Nó vì muốn có được sức khỏe tốt để nuôi con mình, để sống với con mình, bỏ thuốc, hy sinh cho con. Vậy thì quý vị biết rằng trong cuộc đời này á, ai mà không hy sinh? Hy sinh mới làm được việc đó. Ví dụ như Đức Phật cũng hy sinh cả một cuộc đời của Ngài. Các thầy đi tu cũng hy sinh cả cuộc đời. Mình nói hy sinh để vậy, để làm chi? Để khi trên đường tu tập, mình phải hỏi lại mình hy sinh cuộc đời của mình đi tu để làm gì? Để rộng độ chúng sanh, hay là để ăn thua đủ với huynh đệ của mình, với người tu của mình, với những chúng sanh xung quanh mình? Rốt cuộc mình lấy cái hình tướng người tu, lấy cái âm điệu của người tu để mình đi ăn thua đủ với huynh đệ, với người đồng đạo với mình, thì thế thì mình hy sinh cái đời của mình không đúng. Mình hy sinh để mình độ chúng sanh mà, đâu phải mình đi hy sinh mình làm mấy cái chuyện đó đâu. Đó là mình nói cái gần nhất, cái thiết thực nhất. Cho nên mỗi người không có biết trong cuộc sống ai cũng có cái hy sinh hết. Nhưng mà nói gì để chi? Để nhắc nhở mình, mình hy sinh cái này để làm cái gì. Thì đừng có làm cái gì mà nó mất đi cái ý nghĩa ngay giây phút đầu mình hy sinh đó. Được như vậy thì cái đường đi của mình nó cứ thế mà nó tiến. Hồi đó Pháp Hòa trước khi đi tu, một vị thượng tọa cho Pháp Hòa cái bài thơ, trong đó có hai chữ hy sinh: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Bóng hình này không phải là người yêu của mình, mà bất cứ cái gì mà mình dính mắc đều là bóng hình. Thí dụ, ủa tôi còn trẻ mà tại sao phải tu? Đó là một bóng hình. Tôi giàu có quá mà tại sao phải làm chuyện đó? Là một bóng hình. Đừng có hiểu là một bóng hình là một bóng hình của một người đẹp. Bất cứ một cái gì mà chúng ta dính mắc vào đó thì đều là một bóng hình của mình hết. Mà có thể nó ngăn cản mình, nó ngăn cản mình. Mà nếu mình làm được thì sao? Từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Và chính cái bài thơ đó nó làm cho mình thêm sức mạnh để mình quyết định cái con đường của mình. Mặc dù mình đã muốn, mình đã thích, nhưng mà nếu mà có ai đó cho mình thêm một sức mạnh thì mình nhất định mình sẽ làm. Nói tôi muốn mở nhà hàng mà tôi còn sợ quá. Chị mở đi, khả năng của chị làm được đó. Có gì tôi ra tôi phụ cho. Thí dụ vậy, tự nhiên có sức mạnh mở liền. Còn nếu mình nói tôi muốn làm, trời đất ơi, muốn chết hả? Thí dụ vậy. Chờ hồi xưa đi tu là cái đầu tiên nó nói: trời ơi thiệt không, không không để già rồi tu, rồi vô chùa cực khổ lắm mà chịu nổi không? Đó. Cái chuyện đầu tiên là người ta nói tu cực khổ lắm đó. Tu nổi không? Thức khuya dậy sớm đó, chịu nổi không? Chưa nói là sư huynh sư tỷ đá mình á, nhồi mình á. Thí dụ vậy, đường tu không phải dễ. Nhưng mà mình quyết định rồi thì cái tâm ban đầu của mình phát cái gì thì cuộc sống này có cái gì đi nữa thì cái chí hướng đó nó vẫn tới. Cho nên kêu là chí hướng là vậy đó. Cái nơi chốn mà cái tâm mình hướng tới, cái đó gọi là chí hướng. Cho nên khi mình lễ Phật á, Phật là đối tượng của mình lãnh lễ, cho nên gọi là chí tâm, gọi là chí tâm lãnh lễ. Không có lấy cái gì khác. Mình phải đưa, mình phải đem cái tâm mình tận cùng tới cái chỗ đó. Chí tâm sám hối. Sám hối là cái pháp của con đem hết tâm con vào đó. Lễ Phật là cái chỗ mà con muốn hướng tới, cái nguyện con muốn tới, gọi là chí nguyện. Con muốn đưa cái nguyện con tới chỗ đó. Con muốn cái hướng đi của con tới chỗ đó, gọi là chí hướng. Cho nên mình làm gì phải có chí hướng. Mặc dù nó còn xa, nhưng mà có cái chí hướng thì sẽ đi. Đi được nửa đường, thấy bắt đầu cái bóng dáng nó xuất hiện rồi thì có niềm tin sắp tới rồi. Phải không? Sắp tới. Mỗi khi mà đi Tây Thiên á, đi mà tới cái chỗ mà nó để cái bảng Welcome to Westlock County thì Pháp Hòa hay khởi một cái niệm: 5 phút nữa tới. Tại Hòa canh đồng hồ rồi. Khi thấy cái bảng đó, từ lúc mình tới cái bảng đó cho tới mình đậu xe vô bãi xe Tây Thiên là 5 phút. Cho nên mỗi một lần mấy thầy chở và đi tới chỗ đó là trong đầu là 5 phút nữa tới. Thì Pháp Hòa mới thưa với đại chúng là Tây Thiên chưa tới, nhưng thấy cái bảng này là mình đi đúng rồi, sẽ tới. Nó làm cho cái tâm lực của mình dồi dào lên. Thí dụ như mình chưa thành Phật, chưa thành Phật, nhưng mà suốt mấy mươi năm nay mình tu á, mình thấy rằng cái sự tu tập của mình nó có cái kết quả là bây giờ mình biết nói lời ái ngữ, mình biết lắng nghe, mình biết chịu đựng, mình biết hy sinh. Vậy thì cái đường tu của mình mấy mươi năm nay đâu có lãng phí. Dù chưa thành Phật nhưng mình đã thành được một người tu đúng nghĩa. Tôi quy y rồi, tôi có pháp danh rồi, tôi ăn chay tháng 10 ngày rồi. Cho nên giờ mấy người đó nói gì nói tôi cũng được lắm. Hồi xưa là tôi săn tay rồi đó, bây giờ tôi bình an. Tôi làm Phật tử thời gian qua, chưa làm Phật nhưng mà làm Phật tử đúng rồi, đúng nghĩa Phật tử. Cho nên mình có cái chí hướng, dù mình chưa tới nơi nhưng mình thấy. Nhà Phật á, nhà thiền á, người ta hay gọi gì? Kiến đạo, tu đạo, đạt đạo, chứng đạo. Đó là những quá trình. Nghe pháp ngộ thôi, nói ngộ à, chưa tu. Cho nên ngộ đạo, tu đạo, ngộ đạo, hay là mà cái người ngộ cũng còn khá hơn người kiến rồi đó. Đầu tiên là kiến đạo là thấy thôi, thấy mà chưa tỉnh, chưa hiểu. Kiến đạo, ngộ đạo, tu đạo, phải không? Rồi chứng đạo. Đó là những cái quá trình của mình. Giống như mình thấy bản đồ mới có kiến à. À, và làm sao mình ngộ để mình đi. Từ cái lúc mình đi rồi, từ từ tới. Thấy đi nãy giờ để Khao Ri còn 150 cây nữa là biết, ố mình on the right track, đi đúng đường rồi, sắp tới. Còn đi hoài mà sao càng ngày thấy nó càng xa là biết quẹo lộn chỗ. Đây, hôm nay mình học tới đây ha. Bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự các chúng sinh kia do theo sức nguyện của Như Lai mà sanh về tịnh độ này. Nghe Như Lai nói pháp liền thông hiểu kính tin, không tin tưởng nơi Phạm Thiên Đế Thích hoặc các vị hộ thế Thiên Vương. Thưa Đại Phạm Thiên Vương, Đại Phạm Thiên Vương nên biết như thế, đây là Phật độ chứ không phải là quốc độ của Phạm Thiên. Hồi nãy là quốc độ, nhưng mình tu riết mình chuyển quốc độ thành Phật độ, cũng là độ đó đó. Nhưng mà từ cái tịnh độ, từ cái ta bà mà giờ nó thành tịnh độ, từ một cái cõi nước bình thường mà nó trở thành một cõi nước đặc biệt. Ví dụ như hồi xưa đây là một cái bãi rác, không phải ví dụ như đây, thì lúc đó đây là quốc độ của một bãi rác. Bây giờ bãi rác này nó được chuyển thành một ngôi chùa, một đạo tràng tu tập, thì nó là Phật độ. Đó là mình nói chữ thôi, chứ thật sự quốc độ, Phật độ gì nó cũng cùng một cái đó thôi. Nhưng mà ở đây trên phương diện này thì nó có hai chữ để chúng ta so sánh, quốc độ và Phật độ. Chứ còn thí dụ như chư Phật cũng nói quốc độ của chư Phật, ở trường hợp đó là quốc độ, tức là cảnh tịnh độ của Phật thôi. Thôi mình sẽ dừng ở đây, rồi tuần sau mình học tiếp. Mình đang ở trong cái phẩm gọi là phẩm Phạm Thiên, chưa có hết. Tuần sau nữa mình sẽ hết phẩm này. Cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi sinh hoạt tối nay. Chúc đại chúng an lạc. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.